Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin kể một câu chuyện như thế này. Ở một cái làng nhỏ bên ngoài Osaka đó, thì có một bà nọ đang bệnh nặng và sắp sửa qua đời. Đột nhiên bà cảm thấy rằng mình được lên thiên đàng và bà đứng trước tất cả những cái người mà mình gọi là tiền bối của bà. Thì có một cái dòng đoài hỏi bà như thế này: bà là ai thế? Bà trả lời: tôi là vợ của cái vị thị trưởng. Cái dòng nói hỏi lại: ô, tôi không hỏi bà là vợ của ai, tôi chỉ muốn hỏi bà là ai. Dạ, tôi là mẹ của bốn đứa con. Không, tôi không hỏi bà là mẹ của ai, tôi chỉ hỏi bà là ai. Ô, tôi là một vị thầy giáo. Không, tôi không hỏi bà làm nghề gì, tôi muốn hỏi bà là ai. Tiếp tục như vậy, bà trả lời: ô, tôi là một tín đồ thần đạo, tôi là Shinto. Không, tôi không hỏi cái tôn giáo của bà là ai. Cuối cùng bà trả lời: ô, tôi là cái người mà mỗi sáng tôi thức dậy, tôi lo cho gia đình của mình, tôi đi nuôi dưỡng những cái trí óc mà của những em bé trong trường học. Với câu trả lời đó thì bà thức dậy và bà trở lại với trần gian. Hôm sau mặt trời mọc lên, bà cảm thấy tìm ra được cái ý nghĩa và cái mục đích của cuộc sống. Bà dạy, bà lo cho con cái ăn uống, rồi bà đi làm cái bài vở dạy học, và bà cảm thấy cái ngày đó đó nó vô cùng tươi đẹp, vô cùng hạnh phúc. Bà đã tìm ra người Tây gọi là raison d'être, lý do của sự tồn tại. Người Nhật Bản gọi là ikigai. Đây là một cái triết lý rất là quan trọng, gọi là cái triết lý tìm được cái lẽ sống của mình. Vì sao mình sống? Ikigai. Thì thưa các bác đó, ở trong cái văn hóa mà mình gọi là cái văn hóa của Nho giáo mà chúng ta rất là quen thuộc, người Việt Nam, người Trung Hoa, chúng ta rất quen thuộc về cái văn hóa của người Nho giáo, thì lúc nào đó cũng nghĩ mình ở trong một cái quan hệ nào. Thì tôi là con của cha tôi, con của mẹ tôi, dòng họ này, dòng họ nọ. Tôi là anh của người này, tôi là em của chị kia, tôi là cha của đứa nhỏ đang học ở trường hạt vá này, tôi là cha của đứa con gái đang học Stanford. Thế nào thế nọ, lúc nào mình cũng dính vào một quan hệ, và lúc nào cũng đi vào trong cái chuyện là danh vọng, địa vị, quyền tước. Ồ, tôi là người chủ của cái chiếc xe Tesla, vân vân. Các bác thấy không, mình ở trong một quan hệ nhưng mình không nghĩ ra rằng mình là ai. Và cái mà nghĩ ra mình là ai đó gọi là ikigai. Một cái triết lý đó, tìm ra được cái lẽ sống của mình, tìm được cái lý do vì sao mình tồn tại. Và con người mình ai cũng sẽ đi tìm cái lý do đó, trước hay sau mà thôi. Và cái sự tìm tòi cái lý do đó, bản thân nó cũng là một cái sứ mạng của mình đó các bác. Hôm nay thì thầy sẽ nói có 10 cái trí huệ đó, đi với cái chuyện là mình tìm được cái lý do của lẽ sống. Vì khi mà mình tìm ra cái lẽ sống được rồi thì mình sẽ làm được 10 cái chuyện này. Và ngược lại, khi mình làm 10 cái chuyện này thì mình sẽ thấy từ từ đó, mình tìm ra cái lẽ sống của mình rất rõ, mình là ai, mình sẽ biết. Và khi mình biết rồi mình là ai rồi đó, mình sẽ sống hạnh phúc vô cùng, vì mình không chạy theo những cái bên ngoài nữa. Thì thưa các bác đó, 10 cái chuyện này như thế này, 10 cái trí huệ này như sau. Thứ nhất là mình hãy luôn hoạt động, stay active. Đừng có bị thu đóng, đừng có ngồi yên quay một chỗ. Mình lúc nào cũng đồng đầy, lúc nào cũng thể thao, lúc nào cũng nói chuyện, làm cái này cái kia, mình lúc nào cũng active, không nên ngồi y một cục. Thứ nhì, take it slow, có nghĩa cái chuyện gì cũng nên từ tốn, không nên gấp gáp quá, không nên lúc nào cũng phải là mình gọi là người tàu, người ta gọi là khẩn trương, mà người Tây mình gọi là nhạc vơ quá, tức là nervous quá, lúc nào cũng chạy lắng sẵn. Không, nhẹ nhàng chút, từ tốn một chút. Thứ ba, đừng bao giờ ăn từ cành bụng ra cả. Don't fill your stomach. Tức là ăn mà đừng nổi no quá, đứng lên không được nữa, gục xuống ngủ đến bàn thôi. Thứ tư, surround yourself with good friends. Tức là lúc nào xung quanh mình cũng nên có những người bạn tốt, bạn lành, bạn hiền. Thứ năm đó, là mình nên làm sao cho cái thân thể nó tốt, nó khỏe trước cái ngày sinh nhật sắp tới. Get your body in good shape for your next birthday. Rất là hay. Tại vì nhiều khi đó, cái next birthday mình, nhiều khi mình không tới được cái bạn, mình tới nửa đường rồi, mình thay vì birthday là mình chắc là mình đi thăng thiên luôn. Không, mình phải lúc nào nghĩ đó, ngày sinh nhật lần tới á, thì mình sẽ rất là good shape, thân thể rất là tốt. Thứ sáu, cười, smile. Thứ bảy đó là mình phải nên nối kết với nature, tức là reconnect with nature, thiên nhiên. Đi ra ngoài đi bộ thiên nhiên nhiều, thì cái cười đó và cái đi thiên nhiên rất là quan trọng bạc, vì mình cả ngày không có cười gì cả cũng được. Có nhiều người đó là suốt ngày họ quay cái YouTube rồi họ cười hoài, thầy thầy cái đó cũng vui, bởi vì đó cái đó cũng là một cách đó, để cho mình lúc nào cũng sung sướng cả. Tại vì nếu không có người nào cả mà qua YouTube hay qua chuyện hề thì vui cũng được bác, nhưng phải nên cười và làm người khác cười. Thứ tám đó là mình lúc nào mà cũng give thanks to the ancestor and the nature, tức là lúc nào đó mình cũng nên có cái lòng cảm kích tri ân với cha mẹ của mình, với những người mà đi trước tiên bối, với thiên nhiên, với những chuyện xung quanh. Lúc nào cũng có cách để cho mình appreciation, tức là cảm kích vô cùng. Thứ 9, live in the moment, sống ngay trong cái thời hiện tại, ngay ngày hôm nay. Cái ngày hôm qua đã qua rồi, và quá khứ mình không thể thay đổi được nữa, và ngày mai mình không thể nào âu lo chuyện ngày mai được vì nó chưa tới. Hãy sống đó, lúc nào khi ở với người nào thì mình vui về người đó, khi nói câu chuyện gì hãy nói về câu chuyện đó. Và cuối cùng cả đó, số 10, follow your ikigai, có nghĩa là hãy đi tìm cái lẽ sống của mình. Lúc nào mỗi ngày mình cũng thấy là mình đang làm theo cái lẽ sống của mình, chứ không phải là mình làm theo tiền bạc, danh vọng, hay là chuyện thị phi, hay là những cái chuyện bên ngoài, mà mình phải sống làm sao mình cảm thấy càng ngày cái lẽ sống của mình càng tỏ hơn. Nếu mà các bạn nghiên cứu sâu một chút thì các bạn thấy cái ikigai đó, hay là mình gọi là cái lẽ sống của mình đó, nó là cái chuyện mà do bốn cái yếu tố hợp lại. Thứ nhất là ikigai là cái chuyện gì mình phải là rất thích làm, mình love to do, mình phải yêu thích làm, mình có đầy cái nhiệt tâm nhiệt huyết lắm, nó giống như cái sứ mạng của mình vậy. Thứ nhì, cái chuyện đó phải là cái chuyện mình rất giỏi làm, mình làm rất giỏi, good at. Thứ ba đó là cái chuyện đó phải là cái chuyện mà cái thế giới này ai cũng cần cái chuyện đó của mình cả. Đó là cái chuyện mà mình thế giới nó cần. Thì dụ như mình nói, thì dụ như mình thích vẽ, nhưng mình cũng là mình cũng rất giỏi về vẽ, rất giỏi về hội họa, hay là sơn cầm tay cầm cái viết mình vẽ rất giỏi. Nhưng mà mình phải vẽ những cái thứ gì mà thế giới nó cần. Chứ nếu mình vẽ hay mình làm những cái thứ gì không thế giới nó không cần thì không được các bạn. Và cuối cùng cả đó là mình phải làm cái gì đó mà mình paid for, là mình được nuôi, mình nuôi sống được cái mạng của mình, mình được trả tiền, mình được nghĩa là mình làm một cái chuyện gì mà thật sự nuôi sống mình mới được. Cho nên nếu bác có cái yêu thích mà vẽ, và bác vẽ rất là giỏi, nhưng mà bác vẽ những bức tranh mà người ta cần, hoặc là bác vẽ những cái chuyện mà thế giới nó cần, và cuối cùng cả có người, có công ty, có cái chỗ mà nó sử dụng được cái tài năng và nó có thể trả tiền cho bác đó, thì đương nhiên cái chuyện đó, đó bác làm bác sẽ thấy nó sung sướng, bác thấy cái lẽ sống của mình nó rõ ràng vô cùng. Cho nên bốn cái chuyện: what you love, what you're good at, what the world needs from you, and what you are paid for. Đó là bốn cái chuyện nó tạo thành đó, cái mà mình gọi là ikigai, tức là cái lý lẽ của sự sống của mình, và mình cảm thấy lúc nào hạnh phúc vì mình làm được bốn chỗ đó. Mình sẽ nói tiếp chỗ này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, và chúc các bạn tìm được cái ikigai của mình ngay trong ngày hôm nay.